Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện lần thứ 15 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Chương 10: Những mụn bánh rơi tiếp theo. Lần kia, một chị đến nói với con.
Hôm qua chị xử thẳng phép cùng em như thế rất phải. Mới đầu em bực quá, nhưng sau nghĩ lại những lời lẽ chị nói, em mới biết nhận là đúng. Khi ở phòng chị bước ra, em định tâm sẽ tuyệt giao với chị. Em muốn đi tìm ngay mẹ bề trên, để xin phép rời đi không đi lại với Teresa Hài Đồng Giê-xu nữa. Nhưng sau em hiểu ngay, làm thế là nghe trước quỷ cám dỗ. Em lại linh cảm như thế, chị có cầu nguyện cho em khi bấy giờ, nên em đã trấn tĩnh được ngay, và ánh sáng thấy rạng rỡ soi trong lòng. Bây giờ em đến cùng chị là cốt để xin chị giúp em biết sửa mình cho thật.
Thấy chị tốt thế, con đã hân hạnh theo sở trường riêng dọn ngay mấy món bớt đắng. Vâng, chỉ bớt đắng thôi, vì con thiết nghĩ dầu sao cũng không nên mềm mỏng quá. Một lời nói có thể phá tan cả một công cuộc đã gây dựng bằng bao nhiêu nước mắt. Nếu chẳng may, có lần con nói với một vài lời dường như nắn lại những lời chân thật đã nói hôm trước, con liền thấy có chị bám ngay lấy để cố chữa mình. Gặp trường hợp ấy, con chỉ biết cầu nguyện. Con đưa trí khôn lên cùng Đức Mẹ, bao giờ Chúa Giê-xu cũng thắng lợi. À, cầu nguyện và hy sinh là tất cả thế lực của con, là những chiến khí vô địch, và nói theo kinh nghiệm là những chiến khí ấy cảm lòng người hơn lời lẽ bội phần.
Chương 10: Ý nghĩa sự cầu nguyện. Cách đây 2 năm, trong mùa chay, một chị nhà tập đến gặp con nói vui vẻ rằng:
"Chị mà biết được đêm vừa rồi em mơ gì thì hay lắm. Em mơ ở nhà quê với chị em mê man sự thế gian quá lẽ. Bấy giờ em cố dứt lòng chị khỏi chiều mến sự phù vân thế phước. Để đạt mục đích đó, em đã giải nghĩa cho chị ấy nghe mấy vần thơ trong ca Sống Vì Tình của chị soạn. Giê-xu chí ái chí ân, yêu như ngọc nở muôn phần tươi xinh. Nữ trang thơm đẹp ở mình, em dâng Chúa hết tỏ tình say xưa." Em đã nhận thấy những lời thơ tình tứ đó xúc động tâm can chị rất nhiều. Em vui mừng quá. Sáng nay em có tư tưởng này, hay là Chúa muốn em dâng tín Chúa linh hồn chị? Sao chị nghĩ thế nào? Hay nhân dịp lễ Chúa sống lại này, em biên thư cho chị ấy kể lại chiêm bao này và nói Chúa Giê-xu muốn kết duyên trao ngãi cùng chị?
Con đã trả lời: "Chị có thể xin phép biên thư. Thưa mẹ, vì khi ấy là mùa chay, mà thấy có chị xin phép biên thư, mẹ đã ngạc nhiên quá, và được ơn soi sáng mẹ đã trả lời."
Dòng kín phải cứu linh hồn bằng lời cầu nguyện hơn bằng thư từ.
Khi con được biết mẹ đã cương quyết thế, con đã bảo chị kia rằng, phải vào việc ngay đi, cầu nguyện thật nhiều, biết đâu ra mùa mà Chúa đáp lời, thì đáng mừng chừng nào. Ôi, lòng Chúa thương xót quá trí khôn lường. Đúng đến cuối mùa chay, lại một linh hồn nữa xin dâng mình trong dòng. Đó chính là một phép lạ về ơn thánh sủng, phép lạ Chúa làm vì lời cầu nguyện sốt sắng của một chị nhà tập.
Mạnh mẽ thay lời cầu nguyện, thật như một bà hoàng được tự do lui tới hoàng thượng tâu xin gì cũng được. Cầu nguyện để được nhận lời, không cần phải đọc ở sách kinh nọ kinh kia đã soạn sẵn cho một trường hợp nào đâu. Nếu cần phải thế mới là cầu nguyện thì ôi thôi, con phải phàn nàn biết chừng nào. Trừ sách Nhật khóa, mà con tuy hèn mọn chẳng xứng đáng, được hân hạnh đọc hàng ngày, con không còn can đảm ép mình để đọc các kinh rất hay, rất sốt sáng trong các sách nữa. Nếu phải đọc, con sẽ bị nhức đầu đau óc ngay, vì có biết bao nhiêu kinh mà nói cho hết. Lại nữa, kinh nào cũng hay cả. Chẳng lẽ đọc được hết, và cũng chẳng lẽ chọn đọc kinh này hơn kinh nọ. Con đã ở như một trẻ không biết chữ, là con cứ đơn sơ thật thà than thở cùng Chúa những điều con ước muốn, bao giờ con cũng được Chúa hiểu thấu tình. Với con, cầu nguyện chỉ là một cơn lòng sốt sáng, một liếc mắt nhìn lên trời, một tiếng kêu tri âm, một lời nói tình giữa lúc phải gian nan túng cực, cũng như khi được bình an thư sướng. Và nữa, cầu nguyện là một cái gì cao thượng, siêu nhiên cởi mở lòng, phơi rãi linh hồn, trao đi đổi lại tâm tình để được kết hiệp cùng Chúa cách chí thiết. Nhiều khi con thấy lòng lạnh lẽo khô khan quá, không thể tìm ra một tư tưởng tốt lành nào. Những khi con đọc thong thả kinh lạy cha hay kinh kính mừng, chỉ hai kinh này là con thích đọc và đầy đủ thần lực để nuôi linh hồn con hàng ngày.
Chương 10. Một món rau trộn không tên. Thưa mẹ, ở đây con lại lạc đề nói xiên xẹo đến những tư lự rất phức tạp. Xin mẹ tha thứ con, cái tội không dứt khoát. Con vẫn công nhận chuyện con viết rối như tơ vò, mà khổ quá, không biết bày tỏ sao cho khéo hơn được. Con viết theo nguồn tư tưởng đến, tựa hồ úp cả trong lạch tâm trí. May vớ được con nào thì dâng kính mẹ con ấy.
Vậy câu chuyện con nói đang dở dang ở chỗ các chị nhà tập. Các chị thường hay bảo con rằng, hỏi gì con cũng trả lời dễ dàng. Lần này khéo mà con phải lúng túng. Xin chị cho biết những điều dạy dỗ chúng em, chị lấy ở đâu? Gia dĩ có nhiều chị ngay thật còn tưởng là con nom thấy linh hồn các chị, vì nhiều lần dù các chị không tỏ dấu gì, cũng thấy con hiểu được tâm sự kín đáo của các chị. Một lần chị đầu nhà tập phải điều cực lòng quá, mà lại muốn giấu con. Cả đêm ấy chị ưu tư sầu muộn, nhưng không dám để rơi một giọt lệ, vì sợ mắt đỏ mà chị em biết mất. Đến sáng chị đã gượng sầu làm vui rất khéo, chị niềm nở nói năng như thường, hay có lẽ khéo hơn thường, giòn giã hơn thường. Bây giờ con bảo chị ấy có thế này, tôi chắc chị phải sự gì âu sầu. Chị đã nhìn con bằng vẻ ngạc nhiên hết sức, đến nỗi làm con cũng phải bỡ ngỡ và như truyền sang con một xúc cảm gì siêu nhiên. Con cảm thấy như Chúa ở đấy, ở giữa chúng con. Bất giác, con đã nói cùng chị lời ấy và đã an ủi được linh hồn chị. Chính là ơn soi sáng đấy chứ, con có được xem thấy sự kín linh hồn ai bao giờ? Thưa mẹ, bây giờ con xin nói về sự tiến tới thiêng liêng quý hơn mà con thâu góp được trong hồi coi sóc chị em nhà tập. Mẹ cũng quá biết, các chị nhà tập được phép tỏ hết mọi tư lự, dù tốt dù xấu, không phải dè dặt gì cả. Riêng với con, các chị không phải trọng kính như trọng kính mẹ coi sóc chính thức, cho nên sự nói năng lui tới càng được dễ dãi tự nhiên. Con không thể nói Chúa đã bắt con đi đường hổ nhục bề ngoài. Không, Chúa chỉ muốn con phải nén lòng bề trong, phải khiêm nhượng thật trong linh hồn thôi. Trước mắt người đời, con như được xui xắn lắm, được bước lên đi dễ dàng trên đường nguy hiểm danh vọng. Nếu có thể gọi là danh vọng, của những địa vị trong dòng, và cũng nhân thế, con đã hiểu được thái độ Chúa và các bề trên đối với con. Vì giả như trước mắt chị em, con bị coi như người bất lực, thiển chí, không quyết đáp, hẳn là mẹ không bảo con giúp đỡ mẹ đâu. Đó chính là lý do làm Chúa buông xuống một bức màn che kín các khuyết điểm ở nơi con. Bức màn che ấy đưa lại cho con được ít lời khen ngợi của chị em nhà tập. Các chị khen con thật chớ không phải nịnh hót gì, vì con biết các chị thật thà nghĩ sao nói vậy, nhưng sự khen ngợi đó chẳng thể làm con phô mình, bởi vì con hàng thấy trước mắt những khốn nạn thiếu thốn trong người con. Lần kia, đang khi con ước ào, nghe những lời chua chát cứng cỏi, linh hồn như đã ngán thứ đồ ăn quá mỹ vị, lời khen ngợi, thì Chúa đã cho ngay một đĩa rau trộn, trộn rất nhiều giấm, và thêm thắt nhiều vị đắng chát. Đĩa rau trộn chẳng thiếu gì, chỉ thiếu chất dầu. Một chất không có không thành rau trộn, chỉ thành một món chưa có tên gọi.
Đĩa rau trộn ấy, chị em nhà tập đã cho con ăn vào một lúc thật không ngờ. Chúa Giêsu vén cái màn che khuất những khuyết điểm của người con. Thành thử các chị trông thấy rõ sự thật, liền thôi không ưa thích con nữa. Với lòng chất phát đơn sơ, điều con vốn ưa thích, các chị cảnh cáo con đã làm cớ cho các chị phải chiến đấu nhiều và vạch rõ các điều các chị không ưa, không phục ở nơi con. Các chị không kiêng nể phê bình con trước mặt dường như phê bình một người khuất mặt, vì các chị đã biết tính con ưa thẳng thắn. À, đĩa rau trộn này, chẳng những con ưa thích, con lại quý như một bữa tiệc sâm hào hải vị. Linh hồn con được thỏa thuê no nê sung sướng. Có lý gì một việc trái tính tự nhiên như thế lại có thể coi như một hạnh phúc quý dường này? Thật con không thể tin, nếu không phải chính mình con đã trải qua khúc nhôi trên đây.
Còn một lần nữa, đang lúc con xuất sáng ước ao được hạ mình ở khiêm nhượng, thì một chị mới mặc áo đến làm cho con một mẻ. Con thỏa mãn quá. Liên tưởng lần Semei sỉ nhục vua David, con nhẩm lại trong lòng lời vua thánh đáp. Phải, chính là Chúa khiến Semei sỉ nhục ta như thế. Đấy là cách thức Chúa săn sóc gìn giữ con. Người không để con luôn luôn hổ nhục bề ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng để con nuôi mình bằng những mụn bánh rơi bởi bàn ăn con nít. À, lòng Chúa xót thương hài hà quá trí khôn lường. Thưa mẹ yếu dấu, vì con muốn đồng thanh cùng mẹ ca tụng lòng xót thương hài hà Chúa. Ngay khi con còn ở thế gian, nên con còn phải thưa mẹ một lợi ích thiết thực cũng như bao lợi ích khác mà con đã thâu lượm được bởi việc mẹ giao phó con làm.
Chương 10. Người Samaritano tốt lành. Thưa mẹ, trong hồi con bệnh, cách thức mẹ thương và săn sóc giúp đỡ con đã dạy con hiểu biết rất nhiều về đức thương yêu. Để chạy chữa con, mẹ chẳng lấy thuốc nào làm đắt. Thuốc nào dùng không chuyển, mẹ mua ngay thuốc khác. Khi con muốn trỗi dậy, đi lại cho khuây khỏa đôi chút, mẹ cũng lo lắng giữ gìn cho khỏi gió máy. Mẹ ơi, con thiết nghĩ, con cũng phải thương và săn sóc bệnh nạn linh hồn chị em nhà tập như mẹ đã thương và săn sóc bệnh nạn phần xác con. Con nghiệm thấy rằng, những chị càng nhân đức, thường là càng được chị em yêu mến hơn. Người ta thích đi lại chuyện trò cùng các chị ấy, vui lòng giúp đỡ dù các chị chưa tỏ lời xin giúp. Đằng khác, bởi các chị biết nhịn nhục những cách chị em đối đãi cùng mình không khéo không thiệp, thành ra các chị được lòng yêu quý cả nhà. Có thể chỉ về các chị lời cha Thánh Gioan Thánh Giá đã nói, khi không theo lòng tự ái mà mua chuộc gì, ta thấy mình được mọi sự. Trái lại, những chị kém phần đạo đức, chẳng được ai nói đến, thẳng hoặc có nói cũng là nói để giữ phép lịch sự thôi. Lại cũng chẳng được ai muốn lui tới chơi với, vì sợ nhỡ mà nói lời gì không khéo sẽ lôi thôi ngay. Nói về các chị kém phần nhân đức, chẳng những con có ý nói về các khuyết điểm phần hồn mà thôi. Vì dù là bậc thánh, bao lâu còn sống ở thế gian cũng vẫn còn sai lỗi. Con có ý nói cả những khuyết điểm khác chẳng hạn, nhẹ trí nhẹ dạ, kém học thức, kém lịch thiệp, hay nghi nan ngờ vực. Tóm lại tất cả những tính cách làm mất vui cuộc chung sống.
Con hiểu những tính cách ấy cũng như những chứng bệnh thiên thời không chữa được, nhưng suy đến mình khi bị bệnh nạn lâu năm lâu tháng không trông chữa được, mà mẹ cũng vẫn ân cần chạy chữa cho bớt phần đau đớn, con đã kết luận cho con rằng phải tìm cách lui tới và năng trò chuyện cùng những chị em mà con ít ưa. Con đối đãi với các chị ấy như người Samaritano tốt lành xưa đã đối đãi cùng người bị thương gặp ở đàng. Thường thường một lời nói yêu, một nụ cười khéo cũng đủ làm tan được nỗi u sầu ở lòng người. Tuy nhiên, không phải chỉ vì hy vọng an ủi được người mà con muốn tỏ tình thương mến. Con đã biết, nếu chỉ theo đuổi một mục đích ấy, chạy kịp sẽ nản lòng ngay. Vì biết đâu một câu nói với ý lành có thể bị hiểu xuyên tạc sang ý trái. Cho nên, để khỏi mất công mất giờ, con chỉ cốt một ý làm vui lòng Chúa và đáp lời Chúa phán dạy trong phúc âm. Khi các ngươi làm cỗ, các ngươi đừng mời những thân nhân, những bạn hữu, kẻo họ mời lại mà các ngươi không còn công để lĩnh thưởng. Các ngươi hãy mời đón những người bần cùng, tàn tật, đuôi mù què điếc, các ngươi hãy vui sướng về những kẻ ấy không có thể mời lại các ngươi. Thì cha các ngươi, đấng thấu suốt mọi sự kiến nghiệm, sẽ trọng thưởng các ngươi sau này. Nào con có cỗ bàn gì mà đãi được chị em? Nếu không phải là cỗ bàn thiêng liêng, dọn món tình nghĩa yêu dấu và vui vẻ, con không biết cách nào khác, con muốn bắt chước Thánh Phaolô vui cùng người vui, lại cũng khóc cùng người khóc, cho nên thỉnh thoảng nước mắt con có rơi xuống bàn tiệc thiết đãi chị em, nhưng con đã luôn luôn cố gắng đổi những hạt lệ sầu ấy ra những giọng cười vui, bởi vì Chúa yêu thích những người cho vui vẻ.
Chương 10. 10 phút khổ quý hơn ngàn năm sướng. Con nhớ hồi con ở nhà tập, Chúa đã soi lòng con là một việc bác ái, việc xem ra nhỏ nhặt mà cha cả trên trời, đấng thấu suốt mọi sự kín nhiệm, bất tất phải đợi đời sau, đã trọng thưởng con rồi. Việc xảy ra trước khi chị Saint-Pierre bất toại hẳn. Dạo ấy hôm nào cũng vậy, cứ đến 6 giờ kém 10 phút, là lúc còn đang nguyện ngẫm, phải một chị đứng lên đi dắt chị liệt kia xuống nhà cơm. Con muốn nhận công tác ấy, nhưng rất ái ngại, vì biết tính chị rất khó chiều, hầu như không thể nào làm vừa lòng chị được. Song con không đành bỏ dịp tốt lành, vì nhớ lời Chúa đã phán, cái điều chúng con làm cho người sốt hèn nhất trong chúng con, cha nhận như làm cho chính cha vậy. Con đã nhún nhường đứng ra xin nhận việc dẫn chị, và đã phải xin mãi mới được nhà ưng cho. Khi cha tay vào việc, con đã cố làm êm nhẹ hết sức, và đã được vừa ý chị lắm. Hôm nào cũng vậy, hễ thấy chị lúc lắc đồng hồ cát của chị, con hiểu ngay là đã đến giờ chị đi xuống nhà cơm. Con phải lấy hết can đảm đứng dậy, rồi bắt đầu các nghi lễ. Trước hết, khe khẽ động để kéo ghế ngồi của chị ra, kéo một cách khéo riêng, nhất là đừng làm vội vàng hấp tấp. Rồi dắt chị đi, đi thì phải đi theo sau chị mà đỡ ở thắt lưng, đỡ thì phải đỡ cho rất êm nhẹ. Nếu chẳng may mà nhỡ bước một cái, thì chị mắng ngay là vụng về, làm suýt ngã chị. Ôi lạy Chúa, chị đi đâu mà vội thế? Tôi ngã rừ xương ra bây giờ. Nếu nghe chị nói thế mà cố làm cho êm nhẹ hơn, thì chị lại trách. Chị phải đi với tôi chứ. Chẳng thấy tay chị đỡ ở đâu sốt. Chị bỏ tôi thế này tôi ngã mất bây giờ. Ôi khổ quá. Tôi nói có sai đâu. Chị còn trẻ con lắm, không giúp được tôi kia mà. Thế rồi hai chị em xuống nhà cơm. Ở nhà cơm lại có những nhiêu khê khác. Con phải đỡ khéo chị đặt ngồi xuống chỗ chị. Đừng để động chạm đau đớn gì. Việc sắn tay áo giúp chị cũng phải sắn một cách khéo riêng. Sau đó mới có thể đi ăn được.
Nhưng thấy chị cắt miếng bánh khó lòng quá, con lại cắt giúp chị. Và lần nào cũng phải cắt bánh rồi mới yên chí đi ăn. Cái việc còn con cắt bánh này, chị không bảo làm mà thấy con cũng làm. Chị rất cảm động tấm lòng ân cần chăm sóc chu đáo của con. Và cũng vì cái việc giúp đỡ tự nhiên ấy mà thành thử con đã được lòng chị tin cần lắm. Nhất là điều này mãi sau chị mới nói cho biết. Mỗi khi giúp đỡ chị những việc lặt vặt ấy xong, con hằng tươi cười vui vẻ cùng chị. Thưa mẹ, việc nhỏ mọn về nhân đức này đã qua lâu lắm rồi, song Chúa còn để con vẫn nhớ phảng phất như mùi hương thơm nhẹ nhàng, như cơn gió phe phẩy lúc chưa hè nắng bức. Một hôm về tiết trời đông, gió lạnh lẽo, trời đen tối, khi con đang làm việc giúp đỡ chị như đã kể trên, bỗng dưng từ xa xa đưa lại như những tiếng âm nhạc nhịp nhàng vui tai khoái chí lắm. Bằng tưởng tượng, con đã hình dung trong óc một gian phòng bài trí rất xa hoa, những ngọn điện sáng quắc tung tóe muôn tia sáng ấm áp rọi chiếu trên các đồ vàng bạc sáng nhoáng trang hoàng gian nhà, óng ánh rung rinh như vui cười hí hởn. Nơi phòng tráng lệ đó, lại có nhiều thiếu nữ mỹ lệ, ăn vận tân thời rất sang rất đẹp, niềm nở mời chào đón rước quan khách vào ra bằng muôn cách lịch thiệp nhã nhặn thế gian. Rồi nhìn vào chị Liệt mà con đang ân cần giúp đỡ, thay âm nhạc, con nghe liên lỉ những tiếng rên đau, thay những đồ vàng bạc trang hoàng nhà cửa, con trông lên bốn bức tường gạch cao nghiêm nghị của nhà dòng đứng chơ vơ, một ngọn đèn lờ mờ sáng. Hai cảnh đối chọi chan chát đó gợi lên khắp người con một cảm giác êm dịu man mác. Bằng những tia sáng chân lý mạnh gấp mấy những ánh sáng lờ mờ của thú vui trần tục, Chúa soi sáng con biết cương quyết trong tâm trí rằng, giá đổi 10 phút giúp đỡ chị đây, lấy ngàn năm dạ hội vui vẻ của thế gian, con cũng không đổi. Chao ôi, nếu trong chính lúc đau khổ trần phiền, nếu giữa cơn giao chiến gay go ở chốn ba đào, chỉ mới nghĩ đến sự được Chúa cất ra khỏi thế gian, mà đã có thể nếm được những mùi vị sung sướng dường ấy, khi ta đã về quê thiên đàng, ngự giữa những vinh hiền cả sáng, ở giữa nguồn ơn phúc vui vẻ thành thơi đời đời, mà suy lại ân trọng Chúa thương gọi ta vào dòng cửa thiên đàng, lòng ta khi ấy vui mừng hoan hỉ nói sao cho xiết. Không phải là mỗi khi làm việc về đức thương yêu con đều cảm thấy lòng phấn khởi vui sướng thế đâu, nhưng có điều là từ khi con vào dòng, Chúa đã làm con biết cảm thấy cái vui sướng nhìn nhận Chúa trong các bạn tình Chúa. Bởi vậy khi dẫn chị Saint Pierre, con đã tận tâm vui vẻ giúp đỡ chị hết sức, đến nỗi giá được dẫn chính mình Chúa, con cũng không thể tận tâm hơn hay vui vẻ hơn được.
Chương 10. Hai hy sinh rất đẹp. Thưa mẹ, con vừa nói rằng không phải là lần nào làm việc bác ái, con cũng cảm thấy cõi lòng vui sướng. Để minh chứng điều ấy, con xin kể vài trận trong muôn trận mà con đã phải vất vả chiến đấu. Trước đây ít lâu, trong giờ suy ngẫm ở nhà nguyện, con ngồi gần một chị. Chị ấy hay động đậy luôn, khi động tràng hạt, khi động không biết là động cái gì. Có lẽ chỉ mình con nghe thấy vì tai con tỉnh, con lấy làm khó chịu quá sức. Con chỉ trực quay sang nhìn để chị im đi, nhưng lòng lại nghĩ để vậy mà cầm mình chịu khó thì hơn. Trước là vì mến Chúa, sau là để khỏi phiền chị. Vậy rồi con cứ làm thinh im lặng như không biết gì, nhưng thỉnh thoảng thấy bức tức trong mình quá đến nỗi mồ hôi toát ra, và cả giờ suy ngẫm phải chịu để làm giờ tập nhịn nhục. Đến sau con đã phải tính cách này, cứ bình tĩnh và vui vẻ chịu khó, ít là trong linh hồn, con lại cố ép lòng để thích nghe những tiếng động rất khó chịu ấy. Và thay vì đừng để trí nghe một sự không có thể, con lại cầm trí nghe cho rõ, y như cầm trí nghe một bản âm nhạc rất hay. Và việc suy ngẫm của con lúc đó chỉ là dâng Chúa bài âm nhạc hay ấy thôi. Một lần khác ở nhà giặt, con ngồi giặt ở đằng trước một chị. Chị này giặt khăn tay, chốc chốc lại làm bắn nước bẩn vào con. Thoạt kỳ thủy, con muốn lùi ngay ra lau mặt cho chị ấy biết, để giúp con một điều là đừng làm bắn nước bẩn vào con nữa. Nhưng nghĩ lại như thế là dại, vì bỏ mất những hạt ngọc người ta tặng mình một cách rất đại lượng. Con đã thôi không tỏ vẻ khó chịu gì hết. Hơn nữa, con lại cố nén mình để ước ao nước bẩn ấy bắn lên con rất nhiều. Qua nửa giờ, con cảm thấy sự vui thú được vẩy nước bẩn. Con định bụng sau này, hễ có dịp lại đến chỗ đất lành ấy để làm giàu một cách quá ư dễ dàng.
Thưa mẹ, mẹ xem đấy, con là một linh hồn rất nhỏ mọn, chỉ biết dâng Chúa những việc rất nhỏ mọn thế thôi. Thật là việc hèn mọn chẳng đáng gì, song đã đem lại cho con được bình an vui vẻ trong lòng lắm. Tuy nhiên, con cũng đã hờ hững mà bỏ qua mất nhiều dịp, song không ngã lòng, con cam chịu mất chút bình an để lần sau biết cố giữ mình cho ý tứ hơn. Ôi, phúc con lắm, làm tôi Chúa ở đời này dễ dàng và êm dịu dường nào. Con sẽ nói luôn luôn rằng, con đã ước gì Chúa cũng cho con hết. Hơn nữa, chưa lại soi lòng con ước ao những sự chưa muốn ban. Bởi vậy, ít lâu trước kỳ con phải cám dỗ rất ghê gớm về đức tin, con đã nghĩ thầm rằng, thật bề ngoài con không phải gian nan gì, còn sự đau đớn bên trong nếu có, Chúa phải hoán cải sự thể linh hồn con đã. Nhưng con không tin Chúa sẽ hoán cải tâm trạng con đâu. Đang khác, con cảm thấy mình không thể sống bình tĩnh, lặng lẽ thế này mãi được. Vậy thì Chúa sẽ xe định về con thế nào? Người đã không để con phải đợi lâu, người đã tỏ ngay cho con biết là đấng con yêu mến không thiếu cách, chẳng phải đổi trác gì hết. Trên đường con đi, người đã để con gặp phải sự gian nan cả thể. Với sự gian nan ấy, tất cả những vui thú đời con đều bị một chất tân toan nhưng lành mạnh pha lẫn vào.
Chương 10. Hai anh làm thầy cả. Chẳng phải khi Chúa toan gửi gian nan đến, người mới soi lòng con biết và ước ao đâu. Đã lâu nay con ước ao một sự mà xem chừng không thể đạt tới, ước ao được một anh làm thầy cả. Con vẫn đinh ninh rằng, giả như các anh con đừng vội về thiên đàng, có lẽ con được hân hạnh xem các anh bước lên tế lễ Chúa trên bàn thờ. Con than tiếc các hân hạnh ấy quá, thì đây vượt quá lòng mơ ước. Chúa cho con vinh dự nhận hai cha sắp đi truyền giáo ở phương ngoại làm anh thiêng liêng, mà xưa rầy con chỉ ước ao được lấy một. Hỡi mẹ yêu dấu, con xin kể lai lịch việc Chúa đã làm thỏa lòng con thế nào. Năm 1895, chính mẹ Thánh Teresa đã gửi cho con người anh thứ nhất, làm như bông hoa mừng lễ. Hôm ấy là ngày giặt, con đang ngồi giặt. Mẹ bề trên Agnes de Jesus gọi con ra chỗ riêng, đọc cho con nghe bức thư một thầy lý đoán sắp làm linh mục gửi đến. Thầy nói rằng được ơn soi sáng bởi mẹ Thánh Teresa. Thầy xin nhận một chị cầu nguyện riêng cho thầy và cho các linh hồn thầy phải coi sóc sau này. Thầy hứa khi được tế lễ Chúa hàng ngày sẽ không quên chị. Thế là con được chọn làm em một vị sắp sửa làm linh mục thừa sai. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 10 của phần đọc truyện tác phẩm Chuyện một tâm hồn nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.